Toàn thể đại chúng, bữa nay Phước về cái tiết thứ ba là nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi. Đáp lời hỏi của Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật dạy rằng kinh này có thể gọi nhiều tên. Một là Đại Phật Đảnh, Tất Đát Đa Bát Đát Ra, Vô Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh, Hải Nhãn. Đó là cái tên nó dài như thế. Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn có nghĩa là coi như là con mắt thanh tịnh của mười phương Như Lai. Mà con mắt này là dưới nó như là nó lớn như là bốn biển. Bốn biển nó in tất cả cửu trùng tinh đẩu ở trong bốn biển kia. Thì ở đây dùng cái từ hải nhãn, tức là con mắt mà nó này nó soi rọi mọi sự vật hiện tượng, giống như là bốn biển mà nó in tất cả những cái trăng sao cả bầu trời vậy. Thành ra cái từ đó nó có cái ẩn dụ gọi là hải nhãn, là con mắt như bốn biển mênh mông. Mà kinh này là con mắt để biến cho cái con mắt thanh tịnh của mười phương Như Lai. Và cái sự quan trọng của kinh này nó giống như cái bằng bảo, vô thượng bảo ấn. Vô thượng bảo ấn tất nhiên là để ví như là cái ấn của nhà vua, cái ấn của các quan tể tướng tam công, cả hội đồng tỉnh, cả hội đồng xã vân vân, chủ tịch tỉnh, chủ tịch xã vân vân đều có thể bị cái ấn của thủ tướng chính phủ, hay là bị cái quyền phủ quyết của cái ấn của tổng thống. Thành ra cái kinh này mà cái giá trị mà sâu xa và cái sự tu hành mà kết quả của kinh này, cái giá trị nó sâu xa giống như là cái ấn của nhà vua vậy, gọi là vô thượng bảo ấn. Giống như là cái con mắt thanh tịnh của mười phương Như Lai, mà con mắt không phải là mắt thường, mà mắt là rộng thênh thang như bốn biển, in chiếu rồi soi rọi tất cả cửu trùng tinh đẩu. Đó là một tên. Cái tên thứ hai là cứu hộ thanh nhân độ thoát A Nan cập thủ hội trung tấm tỳ khư ni đắc bồ đề tâm nhập biến tri hải. Nên cái này cũng có cái tên là cứu hộ thanh nhân độ thoát A Nan và tấm tỳ khư ni, tức là độ cho A Nan và Ma Tăng già, Ma Tăng già nữ, độ hai vị đó được phát cái tâm bồ đề mà nhập thể, nhập được cái biển chân biến tri giác, cái biển biến tri giác có nghĩa là thành A La Hán quả, độ cho A Nan và Ma Tăng già nữ mà thể nhập được cái biến tri giác, tức là chứng được cái bậc A La Hán quả. Đó là cái tên thứ hai. Và cái tên thứ ba, kinh này cũng còn gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, có nghĩa là cái giáo lý của kinh này như ta đã học đó, đó là cái mật nhân của mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai do tu theo cái nhân thầm kín sâu xa này mà chứng cái quả vô thượng bồ đề. Tu chứng liễu nghĩa coi như là chứng, thì chứng vô thượng bồ đề, chứ không phải là chứng cái bực mà toàn hữu thượng. Hữu thượng là như là hàng duyên giác, hàng thanh văn, la hớn, các hàng bồ tát đều là những cái bậc tu chứng hữu thượng. Bồ tát là tu chứng hữu thượng, còn như là chứng cái quả của thanh văn thì gọi là tu chứng bất liệu nghĩa. Còn bồ tát thì là mặc dầu là còn hữu thượng nhưng mà cái quả vị của bồ tát có thể đi tới cái chỗ tu chứng liệu nghĩa. Tu chứng liệu nghĩa có nghĩa là tu chứng này là đạt tới cái địa vị Phật quả hẳn hoi, chứ không phải là tu chứng mà nó còn có cái bị hạn chế không đi lên được nữa. Còn như cái quả vị thanh văn á thì cái số thanh văn nó có hai hạng, một là gọi là định tánh, hai là tuệ tánh. Cái hàng tuệ tánh thanh văn á tức là cái trí tuệ phong phú dồi dào á, từ cái địa vị thanh văn, cái quả vị thanh văn còn có thể tu học nữa để tiến lên thì cũng đi tới cái tu chứng liệu nghĩa được. Nhưng mà trong hàng thanh văn có một cái hàng thanh văn gọi là định tánh thanh văn, là cái các cái vị này tu được cái quả vị ngang đó rồi, rồi không có cái ý chí tiến lên nữa, bằng lòng với cái sự an lạc, sự giải thoát thanh tịnh của mình, và nhìn thấy cái nghiệp lực của chúng sanh nó nhiều như cát như bụi, mà sanh ra cái tâm tiêu cực chán nản, không dám mà lăn xả vào trong cái việc mà độ chúng sanh. Thế thì cái hàng mà a la hớn, chúng tôi quả a la hớn như vậy, bên cái mặt mà của những số người định tánh đó, nó gọi là tu chứng bất liễu nghĩa, nghĩa là cái tâm lý mà Đức Phật dạy trên đường tu tập không phải ngang cỡ đó, không phải muốn cho người ta được tới cái quả thanh văn mà thôi, mà Đức Phật ra đời là khai thị khiến cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật của mình, để rồi mọi người đều được thành Phật, chứ không phải là muốn ra đời để dạy cho người ta chứng các cái quả vị khác như là quả vị a la hớn rồi ngừng ở đó, chưa phải là cái ý của Phật. Mà thành ra cái này là cái tên thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Đây là những cái nhân sâu nhiệm mà Chư Như Lai tu dựa đến đây mà tu hành chứng đắc cái quả vị liễu nghĩa, tức là được tới cái đỉnh cao tận cùng của quả vị là vô thượng bồ đề. Cái tên thứ bốn là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chúng. Đại Phương Quảng có nghĩa là kinh này là nó thuộc về cái loại kinh Đại Thừa, để hướng dẫn cho những người có chủng tánh Đại Thừa, gọi là Đại Phương Quảng. Diệu Liên Hoa Vương, Diệu Liên Hoa Vương á, là cái từ Liên Hoa này nó giống như cái từ mà cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà các vị đã từng nghe đó, để nói lên rằng cái kinh này là triển khai chỉ rõ mọi người, tất cả mọi người là xem tâm tính của mọi người rất là màu nhiệm, dù hiện giờ là phàm phu phiền não vô minh đầy nhảy như vậy, nhưng mà nếu mà gặp thầy tốt bạn lành, thể nữ tri thức động viên nhắc nhở tu hành, nó quá giải phiền não cải tạo vô minh, con người có thể thành thanh văn như giác bồ tát và thành vô thượng bồ đề nữa. Vì vậy cho nên nó màu nhiệm lắm, cho nên gọi là diệu. Mà cái chuyện liên quan này là ví dụ là mọi người tất cả đều là sen, mà sen là một cái loại bông nhân quả đồng có trong một lúc, nó gọi là cái loại bông nhân quả đồng thời. Ngay trong cái bông búp nó đã có cánh sen, nhị sen, vương sen và hạt sen, y như cái bông nở toàn diện. Bông nở toàn diện mà bày ra thì cũng hiển bày ra cánh sen, nhị sen, vương sen và hạt sen giống nhau. Cho nên cái chữ Diệu Liên Hoa này là tiêu biểu cho đạo Phật, cho cả cái nền giáo lý của đạo Phật, rằng mọi người, tất cả mọi người, từ phàm phu cho tới vô thượng Bồ Đề Phật, đều là, tất cả đều là sen. Chẳng qua là sen còn ở dưới nước bằng ngón tay, sen trồi trên mặt nước, sen nở được một vài cánh, sen nở được 60%, sen nở 80%, và hoa sen nở toàn diện là ví cho cái quả vô thượng Bồ Đề. Sen nở 90, 95, 98% là bày cánh vậy rồi nhưng mà chưa toàn diện thì ví cho Bồ Tát, các hàng đại Bồ Tát. Sen nở 60% là ví cho cái hàng duyên giác bích chi Phật. Sen nở trồi lên khỏi mặt nước là coi như nở 50% là ví cho cái quả vị A La Hán. Còn cái sen mà còn ở dưới nước hoặc trồi lên vừa khỏi mặt nước là ví cho là cái sen của hạng thiên thừa. Còn cái loại sen mà nó còn ở dưới gốc, nó mới có đâm ra khỏi cái gốc sen dài 3 tấc, nó mới có bằng thân nó tại Úc thôi, nhưng mà nó cũng có cánh sen, nhị sen, dương sen, hạt sen ở trong cái mức đó, là ví cho cái hàng phàm phu đó, dầu ở dưới bùn lầy đó, ở dưới nước động hô tanh đó, nhưng mà vẫn đầy đủ cái tính chất cánh như dương học của sen, để nói lên rằng phàm phu dầu là phàm phu chứ mà vẫn đầy đủ cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái Phật chất ở trong mọi người. Chẳng qua là cái thời kỳ phát triển có chậm, có mau, có trước, có sau mà thôi. À, cho nên cái kim này, cái tên này là cái tên rất là sâu sắc đó. Đại Phương Quảng, Diệu Liên Hoa Vương, Thập Phương, Phật Mẫu Đà La Ni. Cho nên cái kinh này cũng có thể nó có cái chú mà cái chú mình tụng đó, chữ Đà La Ni là chú nè. Cái chú này là gọi là Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni. Cái chữ Phật Mẫu này là không phải là mẹ của Phật. Nó đúng là Phật nào cũng vậy, không có mẹ. Cho nên người ta tin rằng là Phật Mẫu đó là không phải. Ta hiểu vậy là không đúng. Đức Phật Thích Ca cũng không có mẹ, mà Hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra Thái tử Đạt Đa. Và Thái tử Tất Đạt Đa mà tu hành thành Phật á, mà cái gì làm cho Tất Đạt Đa thành Phật? Tức là bồi dưỡng cái phước đức một mặt và trí tuệ. Trí tuệ là mẹ sản sinh ra 3 đời 10 phương chư Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca xác định rõ ràng rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã, bởi vì Kim Cang Bát Nhã là cái lõi của cái hệ thống Bát Nhã mà. Kinh Kim Cang Bát Nhã là mẹ của 3 đời chư Phật. À, cho nên là cái kinh này đó nè, kinh này là Quán Đảnh Chuyên Phú Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Phật Mẫu đề có nghĩa là tu hành theo kinh này sẽ được thành Phật. Cho nên là Thập Phương Phật Mẫu tức là mẹ của 10 phương chư Phật. Vì dựa theo đây mà tu hành được thành Phật, dựa theo kinh chú này mà tu hành sẽ được thành Phật. Cho nên kinh này là mẹ của 10 phương chư Phật. Cũng như kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật nói rằng kinh Bát Nhã là mẹ sản sinh ra 3 đời chư Phật. Cho nên cái chỗ đó đã để ý là không có ông Phật nào có mẹ hết trơn. Phật Mẫu là vậy đó, nghĩa là dựa vào cái trí tuệ, mà dựa vào kinh nào, phương pháp tu nào để thành Phật, thì cái phương pháp tu đó mà làm cho được thành Phật thì kinh đó là mẹ của Phật đó. Và ông Phật nào cũng dựa vào thứ kinh đó mà tu thì kinh đó là mẹ của 10 phương chư Phật. Còn cái mẹ thế gian là chuyện khác, chuyện đó thì cái chuyện riêng của cái người đó. Còn mẹ của chư Phật, mẹ của Đức Phật là kinh chứ không phải là mẹ sanh. mà mẹ Đức Phật có mẹ sanh, mà tất cả mọi người mọi người cũng có mẹ sanh, Phật cũng có mẹ sanh, tất cả mọi người cũng có mẹ sanh, cho nên thờ mẹ sanh là đúng. Kinh Kim Cang Bát Nhã cũng như kinh này là mẹ độ của chư Phật. Do cái kinh này, giữa đây giáo lý kinh này, mà kinh này nó độ cho được thành vô thượng bồ đề, đó là kinh, cái giáo lý kinh này là mẹ độ. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, dựa vào Kim Cang Bát Nhã, cái pháp Bát Nhã mà quán chiếu tư duy mà được thành Phật, dựa vào cái trí tuệ đó mà được thành Phật, thì cái kinh Bát Nhã là mẹ độ của Phật. Còn mẹ sanh của Phật là Hoàng hậu Maya. À, thành ra người ta thờ mẹ sanh mẹ độ là ta thờ vậy đó. Có cúng dường mẹ sanh mẹ độ chăng là cúng dường vậy đó. Ví dụ như bây giờ đây là mọi người trong này là có những người cho tôi biết là khổ vô cùng, gần tự tử. Nhưng mà khi người ta nghe kinh đó, là người ta vượt qua cái tự tử đó. Lần hồi ta nghe kinh rồi, người ta giải tỏa cái khổ mà 100 lần mà gần tự tử đó, ta giải tỏa còn có 10 phần, gần lần còn 7-8-5 phần khổ thoang thoáng, thoang thoáng mà thôi, chứ không có khổ nhiều nữa. Là vì ta tỏ ngộ chân lý rồi, ta vượt từ cái khổ rất là dữ. Thế thì là kinh làm mẹ độ. Hay là nói một cách là có tình nghĩa hơn là các vị pháp sư mà giảng cho mình nghe, hướng dẫn cho mình nghe cái đạo lý như vậy, là những bậc đó là mẹ độ của mình đó. Còn mẹ sinh của mình tức là má mình đẻ ra, mình tên gì tên gì. Chứ không có cái vụ mà mẹ sinh mẹ độ trong mấy cái chùa người ta thờ các cái bà đó là ẩm con, bồng bế thế này thế kia. Rồi vô mấy người không có con là vô là xin lấy dây chuyền đeo vô, rồi đeo ít ngày rồi trở vô đòi với chuyện đó lại đến về đeo đặng sinh con. Rồi sinh con ra rồi nói mẹ sinh của tôi là bà này bà kia bà nọ. Đạo Phật không có tin như vậy. Còn nhân đây thì tôi nói cái kinh Địa Mẫu nữa. Cái kinh Địa Mẫu mấy ngoài này không có, không để về thì tôi gặp rồi tôi cũng mua cuốn cho mấy cái bà già ở trên thôn quê chỗ tôi ở. Mấy bà lại xin tôi hoài à, nhờ tôi thấm dòng. Tôi nói là đúng ra là tôi sẽ không khuyên các bà đọc tụng kinh đó. Bởi vì cái tin hiểu của các bà nó không có đúng với Đạo Phật. Tuy nhiên là nếu mà tôi gặp thì tôi cũng xin cho các bà. Tôi xin và trước khi tôi mua cho các bà, tôi sẽ nói về cái ý nghĩa Địa Mẫu cho các bà biết. Không phải đất là mẹ của chúng ta, giống như quý bà tưởng rồi mình lại lục và gian sinh thì tôn thờ cái đất của mình ở đó, gọi là đất là mẹ, trời là cha. Cái đó là cái luân lý đạo đức rất bình thường, giản dị của những người dân thường. Chứ trời chẳng có ông trời là ông nào cả. Đây là tôi nói theo Đạo Phật nha. Trời là một loại chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh là cái người mà hưởng những cái phước báo an lành, tương đối an lành, giàu có, sung sướng, thịnh vượng, ít phiền não, gia đình có hạnh phúc, mà biết hưởng cái hạnh phúc đó trong cái là cái sự mà giáo dục gia đình, xử sự tốt đẹp trong gia đình, thì cái người đó là người hưởng phước báo cõi trời. Chứ còn nói rằng trời mà giờ mình thấy cái bầu trời xanh xanh đó gọi là trời trùm lên trên mình, đó gọi là trời cha, không đúng đâu. Còn đất mình ở về đây là thấy là mình ở trên đất rồi chết rồi chôn cũng là đất che chở, rồi cái gì gieo giấy cũng bỏ dưới đất, rồi trồng cây trồng tất cả vô công vô quả ăn sống cũng nhờ đất, gọi là đất mẹ. Điều đó là cái nhận thấy đó là không sai, nhưng mà không phải đất mẹ. Mà ta dùng cái chữ Địa Mẫu đây có nghĩa là đất thì nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả, nó nuôi nó trưởng dưỡng tất cả con người để sống nhờ cái đất. Thì cái chữ mà Địa Mẫu đây là để người ta ví dụ cho cái tâm của con người như là cái đất vậy. vậy. Nó có thể làm cho con người nảy sinh ra những cái phước đức, những cái trí tuệ. Nó làm cho con người có thể chứng được cái quả vị như là phước báo của cõi người, cõi trời, cõi thánh văn, duyên giác, Bồ Tát, thậm chí thành quả vô thượng Bồ Đề cũng từ nơi cái đất tâm của con người thành tới cái địa mẫu là để mí cho cái tâm của mình. Nó sản sinh ra phước đức trí tuệ nhân duyên từ phàm phu đi tới vô thượng Bồ Đề đều nhờ cái đất tâm của mình mà nó sinh trưởng đó. Cho nên là kinh Địa Mẫu là kể công ơn với là đất rồi sinh ra cỏ cây hoa lá như vậy là để ví dụ cho cái tâm của mình đó. Cái học như vậy thì là coi kinh Địa Mẫu không có hại. Còn mà nghe kinh Địa Mẫu nói rằng đất nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả các thức ăn rồi tôn mà thờ lại lục rồi tin tưởng mà lại cái đất đó rồi tin tưởng nơi đất đó là không có hại, nó không có cái công dụng lễ gì hết trơn á. Đó cho nên tôi sẵn sàng cho bà tôi kiếm. Nhưng mà đều trước khi tôi đưa kinh là tôi sẽ nói rằng bà mà thờ Địa Mẫu cùng với cái tư tưởng của tôi là hoàn toàn đi hai ngã tẻ đó. Mà cho nên khi mà gặp cái chỉ Phật Mẫu cũng vậy nè. Phật Mẫu không phải là mẹ sinh ra đâu, không phải là ông Phật đó, là Phật Chứng Đề đó đâu phải đàn bà đâu. Mà người ta nói là Phật Mẫu Đại Chứng Đề Vương Bồ Tát. À, tức là cái ý nghĩa Phật Mẫu là vậy đó, nghĩa là có thể tạo điều kiện làm cho người ta sinh ra cái giới thân, cái huệ mạng, cái trí tuệ để thành vô thượng Bồ Đề. Vì vậy cho nên gọi là Phật Mẫu. Ở trong Đạo Phật nó có những cái chữ mà ẩn dụ rất là hay. Cái tên thứ năm là Quán Đảnh Chuyên Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lâm Nghiêm. Quán Đảnh Chuyên Cú, Quán Đảnh là một cái thuật ngữ để chỉ cho cái tục lệ của thời phong kiến hồi xưa. Người con mà tới cái tuổi trưởng thành mà vua cha đã lớn già rồi thì lúc bây giờ làm cái lễ mà lấy nước đại dương mà tượng trưng cho nước bốn biển, nó đem về. Cái tục phong kiến hồi xưa nó gọi là tam bồng hồ thủy mà. Tam bồng hồ thủy nam di trái, cái công danh là cái nợ nần đó chẳng hạn. Vậy thì thành ra người ta sinh con ra, người ta làm cái cung, cái tên để mà tượng trưng cho cái ngày lễ con mình đã trưởng thành, lấy cung tên mà bắn, lấy cái nước của biển bốn biển mà xối trên đầu. Coi như cái ngày lễ đó là từ đây là quyền bính của triều đình, nó cha sẽ truyền lại cho con và giao hết cho con. Đem cái tam bồng hồ thủy là nước bốn biển này rưới trên đầu và làm lễ quán đảnh. Giao hết quyền bính cho con, nghĩa là con kể từ đây là trưởng thành rồi, con sẽ là thay cho cha và trị vì thiên hạ. Thế thì cái tên kinh này tôi dùng cái từ Quán Đảnh Chuyên Cú. Có nghĩa là người mà học mà tu theo kinh này đó, mà thực hiện nổi đó là giống như một cái người con vua mà đã đến lúc trưởng thành, có cái trách nhiệm mà lãnh cái trách nhiệm của vua cha trao toàn bộ cho mình, nghĩa là người đã trưởng thành rồi, có khả năng rồi để mình lãnh trách nhiệm lớn rồi, cho nên gọi là Quán Đảnh Chuyên Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Tất cả những cái hạnh của Bồ Tát, nếu mà có tất cả những hạnh gì đó đều là y chỉ vào kinh này mà triển khai, hay nói một cách khác là dầu Bồ Tát có bao nhiêu hạnh đi nữa cũng không ngoài những cái điều mà của kinh Thủ Lăng Nghiêm này nói ra. Điều đó nói lên rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là dạy đầy đủ tất cả mọi mặt, từ cái việc tu tâm sửa tánh nhỏ cho tới cái phương pháp mà thành tựu vô thượng Bồ Đề đều có ở trong này hết. Cho nên gọi là Chư Bồ Tát Vào Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Chư Thủ Lăng Nghiêm là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nghĩa là học tu theo kinh này rồi thì nhận thức vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan, vấn đề phiền não như khách như trần, và cái cách mà sửa trị phiền não vân vân đều có thể nắm vững mọi mặt. Cho nên gọi là cái kinh này là chiêu Bồ Tát vạn hạnh, không rời kinh này. Và thủ lăng nghiêm kinh có nghĩa là học kinh này là nhìn sự mặt hiện tượng, không có cái nào không giải quyết được, không có cái nào không thông đạt, và không có pháp tu nào mà còn sót để mà gọi là chưa nói. Cho nên gọi là nhất thiết sự tu canh kiên cố, thành tựu được cái phương pháp tu này là có một cái đại định mà coi như đầy đủ tất cả. Đây là kinh này có năm tên như thế. Này văn thù, các ông nương theo đó mà phụng trì, đại chúng nghe lời Phật dạy liền tỏ ngộ diệu lý thiền nan, tâm được rỗng rang, nhiều người giúp trừ được. Hoặc kiến tư các đức nhân sanh các đức nhân sanh tử tu biên trong tam giới. Thành ra cái tên kinh á, bộ kinh nào cũng có nhiều tên lắm, mà cái đề mà chúng ta đọc cái đề đó là nhiều khi lúc là hai đề, hai tên của Phật nói đây mà làm thành cái đề, có khi lúc ba cái tên của Phật nói đây dồn lại thành ra một cái đề cho mình gọi cái bộ kinh gián tắt đó. Chứ còn là kinh nó có nhiều mặt, nó nhiều công dụng, cho nên Phật có thể nói nhiều tên như vậy. Như bộ kinh này ấy, mình gọi là kinh Lăng Nghiêm, quá đơn giản. Nói thêm một từ đầy đủ hơn gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm, cũng còn quá đơn giản. Chứ còn ấy, cái tên thật của bộ kinh ở trong Đại Tạng ấy, thì người ta gom hai ba đề lại thành một cái đề là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân, ta gom từng đề lại. Tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm kinh. Cái đề này 19 chữ, tức là gộp năm cái tên này lại đó. Mà sở dĩ nó nhiều tên Phật nói như vậy có nghĩa là cái kinh đó nó nhiều mặt lắm, nó chứa đựng một cái tên, không có tên nào chứa đựng đủ sức chứa đựng cái nội dung. Cho nên Phật nó có thể là nhiều tên như vậy. Mà tôi xin thưa với đại chúng là tôi học được nhiều kinh đó, nhưng mà cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này tôi thấy nó đầy đủ đầy đủ nhiều mặt, đầy đủ rất là nhiều mặt. Đồng thời là cái lý mà dạng pháp giai không duyên sanh như quyển thì nhiều kinh nào cũng có nói, cũng có dạy cái lối tu quán dạng pháp giai không duyên sanh như quyển. Nhưng mà nếu mà đem mà trình bày mà chứng minh khúc chiết tường tận á thì khó mà đem ra mà nói cho đầy đủ để cho người nghe rõ ràng. Mà còn dựa theo kinh Thủ Lăng Nghiêm này, dựa vào ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, mà đem mà triển khai ra cái sự diễn biến duyên sanh của thất đại, thất đại nó duyên khởi hình thành ra ngũ ấm, ngũ ấm nó thành ra vũ trụ vạn hữu, rồi từ ngũ ấm nó có ra vũ trụ nhân sanh, rồi nó có ra lục nhập, có thập nhị xứ, có thập bát giới. Tất cả đều là hiện tượng biểu hiện từ bản thể Như Lai Tạng. Do vậy cho nên là tổng kết cái vấn đề mà ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng bản thể là một cái triết lý hết sức là sâu sắc. Mà trong cái Như Lai Tạng bản thể đó nó chứa đựng cái gì? Nó chứa đựng á, tất nhiên là không phải là từng cái như vậy là trọn nghĩa, là nó không khó như vậy. Nhưng mà theo kinh nói thì trong Như Lai Tạng nó chứa đựng thất đại: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, vô cùng đầy đủ. vô cùng đầy đủ. Cho nên những cái kinh khác là về cái hệ kinh điển của tiểu thừa đó, thì thường thường là ta biết là phân người là do tứ đại. Chẳng hạn như ai cũng nghe cũng biết phù nghiệp thể thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu như thể giả chung duyên như cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương đương đối. Phàm ai mà bị cái nghiệp hệ khổ tốt mà nó kết cái quả thành cái thân này rồi thì không ai là tránh khỏi các cái sự hình khắc khổ lụy và đau thương trong cuộc sống. Bấm bụi mẫu như thế, nhờ bấm thọ lấy cái như thế, tinh cha quyết mẹ và thành thức, nhờ các duyên hòa hợp lại mà nên. Thế thì đại lễ là kinh cỡ vậy thì làm sao mà triển khai cái lý nhân duyên cho nó hết nổi. Giả chúng duyên như cộng thành. Người ta giả hỏi chúng duyên là gì? Chúng duyên là tinh cha, quyết mẹ, thành thức, đại lễ như thế. Hợp lại mà nên, mà hình thành. Tư nãy tứ đại thọ trì thường tương nguy bốn, mặc dù là tứ đại nó gắn bó lại, nó kết quyền chặt lại, nó hình thành cái thân này, nhưng mà nó hà luôn luôn là nó chống tác với nhau. Thế thì giải nghĩa tứ đại chống nghịch như thế này như thế kia thế nọ thì làm sao mà nói được cái triết lý trọn vẹn được? Tứ đại không đủ, mà kinh Lăng Nghiêm thì không nói tứ đại. Rất nhiều bộ kinh không nói, không nói thất đại, mà chỉ có kinh Lăng Nghiêm là nói thất đại. Địa thủy quả phong không, năm đại trước đủ sức hình thành sự vật hiện tượng, mà chưa kể cái loài có tri giác. Quá đúng. Kể cả con người này cũng là một dạng vật chất, kể như là một sự vật, nhưng mà nó hình thành ở cái con người á, là phải thêm hai cái đại nữa là kiến đại và thức đại. Kiến đại á, nếu mà lục đại địa thủy quả phong không kiến đại, nó có thể hình thành được cái loại thượng cầm hạ thú, cái loại có động vật, cái loại có tri giác trong vũ trụ. Thành ra sáu đại có thể là có thành loài động vật được rồi. Nhưng mà đến cái đỉnh cao tuyệt vời á, để mà từ một cái địa vị con người cho tới thành thánh hiền Bồ Tát Phật là phải đủ thất đại mới được. Phải địa thủy quả phong không kiến thức, thức đại mới có thể biến ra thành trí được. Chứ còn cái kiến đại là thì chỉ là nó thành ra các cái loài thượng cầm hạ thú có cái biết tham sống thì chết bằng cái trực giác bản năng mà thôi. Cho nên cái kinh này nó thú vị vô cùng, là mẹ của, nghĩa là Phật mẫu Đà La Ni là vậy, giải vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan của đạo Phật. Mà các cái bộ kinh khác nó hay những cái khác, khúc chiết những cái khác, mà vấn đề nhân sinh quan, vũ trụ quan không có đầy đủ như kinh này. Mà vì kinh này quá khó nghe, quá nhiều mặt tế nhị, cho nên có một số Phật tử lại chịu nghe kinh Pháp Hoa hơn. Là vì kinh Pháp Hoa dạy cái phương pháp tu hành hướng về cái Phật tánh, thì cái Phật của mình đã thành Phật, nó đơn giản hơn. Còn cái này là Phật dạy cái bằng mở mang trí tuệ rất nhiều mặt. Kinh Pháp Hoa đâu có đặt vấn đề địa ngục, ai tạo ra địa ngục? Ở đây nói luôn cả vấn đề địa ngục ai tạo ra, rồi vấn đề làm tội làm phước, rồi những vấn đề ăn uống. Kinh Pháp Hoa đâu có nói vấn đề là đoạn thực, thức thực, tư thực, xúc thực gì, ăn uống đâu có nói sâu vậy đâu. Đâu có nói là cái lý nhân quả luân hồi mà sâu sắc đâu. Còn anh ta cái kinh này là nói về cái nguyên nhân mà luân hồi nhân quả quá sâu sắc. Học đã học cái kinh về đây mà ở đây còn hỏi câu hỏi này nè, làm thế nào để chứng minh luân hồi sinh tử? Thì câu này thì đọc cái kinh này nó quá kỹ càng, nó quá rõ ràng. vấn đề luân hồi sinh tử thì nhìn sự vật là học cái này rồi, nhìn sự vật là biết rồi. Đây bây giờ uống nước nè, cũng có nghĩa được sự luân hồi nữa. Từ cái gì thành ra cái nước này? Rồi cái nước này nó uống vô trong bụng rồi, bây giờ nó mất rồi này nè, nãy giờ nó đi đâu? Nó đi vô trong cái bụng đáy đi. Rồi tới bình đáy nó đi đâu? Thì nó ra ngoài rồi, là cái nào ra nước là ra, còn cái nào bốc hơi ra thành nước khác rồi thì nó trở lại nữa, rồi nước cũng luân hồi. Cho nên không có mất gì hết trơn. Đó, cái giờ luân hồi của sự vật này vậy. Luân hồi, uống vô rồi coi như mất vậy, coi như cạn vậy, nào mà không mất à. Hiện tượng là thấy mất, nhưng mà đi tiểu ra rồi là nó bốc hơi ra, nước đâu cả vậy đó. Không có mất gì hết. Giống như lửa, tôi nói một lần, bật lửa lên đốt thuốc hút, xong rồi buông cái tay ra, lửa cái quẹt ra nó tắt, nhưng mà không có mất gì hết. Nó luân hồi, thể hiện tượng mà nó bị diệt đi thì nó trả về trong cái bản thể. Do vậy mà Kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng là tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nguyên, cho biến bất giới tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Chân không là lửa, mà lửa là chân không. Cái chỗ đó chỉ có Kinh Lăng Nghiêm mới nói cái đó. Mà chân không, trong cái chân không này nè, cái mà mình nhìn cái bầu trời vô tận đó đều là chân không đó nha. Cái bầu hư không vô tận mà mình thấy đó là chân không á. Cứ nói như vậy là đúng. Cho nên là giờ lấy cái lửa mà nói nè, lửa là chân không, ở trong chân không đó nha. Không, chân không là có lửa ở trong. Nhưng mà hỏi gì sao trong chân không có lửa như vậy mà nó không thiêu đốt người ta? Kinh Lăng Nghiêm nói rằng vì cái tánh của lửa nó thanh tịnh bản nhiên, vì nó chân không mà. Vì nó chân không cho nên nó thanh tịnh bản nhiên. Mặc dù lửa thanh tịnh bản nhiên, nó trâu dính khắp pháp giới, khắp chân không. Nhưng mà nó không thiêu đốt ai hết, không làm chết ai hết. Từ chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, khi nào đáp ứng cái lượng, cái tâm lượng của chúng sanh, cái yêu cầu của chúng sanh thì lửa mới phát hiện. Nó rõ quá. Lửa cũng vậy, rồi nước cũng vậy, rồi vật chất cũng vậy. Sắc là chân không, mà trong chân không là có sắc ở trong đó. Cho nên ngày nay đó, người ta tìm trong cái mà mình gọi là không, bao giờ biết là bao nhiêu thứ chất ở trong. Chất độc có, chất bổ dưỡng có. Ví dụ như mình nói cái đơn giản mà ai nghe cũng biết, là trong cái chân không này nè, đây là nói ra đạo Phật rồi nha, cứ kể cái bầu hư không vô tận đó là chân không. Thì oxy trong đó, cho nên người ta mới là thở sống được. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ta làm nhiều cái thứ mà xe cộ, máy móc được nhiều quá, nó thải ra cái chất mà carbonic, than khí, thì cũng trong cái mà mình không thấy, trừ ra những phương tiện của khoa học người ta đo đạc, người ta tích lũy, là ta đo đạc thì mới thấy. Còn bằng không thì ở trong cái không mà mình gọi là không, nó vẫn có chất độc đó. Chất độc có, chất bổ có, chất dinh dưỡng có, nuôi da có, tàn hại da có, vân vân đầy đủ trong đó. Thế thì sắc là không, mà không là sắc. Mà cái sắc đó nó trâu biến pháp giới, nhưng mà nó thanh tịnh bản nhiên. Khi nào đáp ứng cái yêu cầu chúng sanh theo nghiệp chúng sanh thì nó mới phát hiện. Tại đây cái kinh này nói đủ mặt hết trơn. Vì đủ mặt cho nên là có những cái số Phật tử mà cái tâm không có, nó không có thích về nghiên cứu, không thích về tư duy thì nghe cái này nó hơi ngán. Còn cái người nào mà muốn nghiên cứu về cái giáo lý nào của nhà Phật mà thật là nhiều mặt á, thì đọc kinh này phải nói rằng hết sức đầy đủ. tới vấn đề nè, những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật dạy dạy bài. Thì trả lời những cái câu này các kinh khác không có đâu, nó có những cái mặt hay khác, nhưng mà như cái này nó không có đáp ứng cho cái hiểu biết của mọi người. Bây giờ ông A Nan đứng dậy, con kính chắp tay thưa bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy, chân tâm vốn tâm sáng nhiệm màu, xưa nay tròn đầy cấp giáp, và núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều điểu thú côn trùng đều cùng chung một bản thể chân như, tất cả đều là những dữ kiện tu hành thành tựu Phật quả của các Như Lai. Hàng thánh văn hữu học, chúng con chưa dứt được mối nghi ngờ sâu sắc ấy. Câu hỏi vô cùng sâu sắc, trả lời những câu hỏi này phải nói là khiếp đảm, vô cùng sâu sắc. Để ý câu này, trên tâm quốc thanh tịnh sáng suốt màu nhiễm, xưa nay tròn đầy khắp giáp, là một ý nha. Và núi sông đất liền cỏ cây hoa lá điểu thú côn trùng đều cùng chung một bản thể chân như. Đây, chỉ có đạo Phật mới nói cái lạ lùng đó. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú kể cả con người đều cùng một bản thể chân như. Mà bản thể chân như đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này gọi đó là Như Lai Tàng bản thể. Từ cái bản thể chân như, cái Như Lai Tàng bản thể chân như đó, nó có cái chủng tử ở trong đó là Thất Đại. Từ Thất Đại mà nó duyên khởi ra ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì là phân tách ra là đầy đủ tất cả những vật chất và tinh thần, hữu tình và vô tình trong cái vũ trụ này. Cho nên là hiện tượng thì sai khác, và bản thể thì chung cùng. Cái triết lý này nó sâu vô cùng vô tận. Tôi nói ví dụ, bản thể là chung cùng, tôi nói ví dụ như đây là cái dĩa nè, đây là cái ly nè, đây là cái nắp nè, đây là cũng là cái dĩa nè, đây là cái bình bông nè, và cái lưu nè, cái chum nó chế nè, cái nồi, cái niêu nè, cà ràng, ống táo nè, vân vân nè. Tất cả những cái đồ bằng đất, các vị có thể nắn ra nghĩa là 1000 kiểu khác nhau được hết, bên gọi khác nhau, ví dụ vậy. Nhưng mà bản thể thì chung cùng. Chỉ ra đây lục bình, đây là nồi, đây là ơ, đây là cà ràng, đây ông táo, đây là tô, đây là chén, đây là dĩa, đây là muỗng, đây là chum, là chế, là keo, là lọ gì đó. Hỏi này bằng gì? Bản thể chung cùng là đất làm ra. Rõ ràng bản thể nó là đất, mà khi mà nó duyên khởi do nhân duyên, do điều kiện mà nó thành ra dạng dáng vẻ khác nhau, do nhân duyên mới hẹn mà tất cả đều tên khác nhau hết. Giống như là các cô đeo cà rá, đeo kiềng, đeo vòng, đeo vàng, nút áo, hoa tai, trâm cài, lửa vắt, là nhẫn cái gì đó, tất cả có tên hết, dáng vẻ khác nhau hết. Nhưng mà cái người trí tôi nhìn vô tôi biết là tất cả đều một bản thể chung cùng, là gì? Là vàng. Vàng mà người ta làm ra đó, ta làm ra cái nút áo, cái dây chuyền, cái vòng, cái vàng, cái tâm, cái nhẫn đó. Thế thì là hiện tượng thì sai khác, mà bản thể thì chung cùng. Ở đây Kinh Lăng Nghiêm cho biết rằng tất cả hiện tượng vạn hữu, cả hữu tình lẫn vô tình, đều là cùng một bản thể chung cùng. Rồi các vị hỏi tôi gì chứ ha? Thể của vòng vàng
cùng là một thứ là vàng, là dễ hiểu. Bây giờ những người bén nhạy người ta hỏi vậy thì vàng nó sanh ra các cái thứ vàng kia, dễ hiểu rồi. Tên thì khác, nhưng mà cái chất vàng thì chất nào cũng như chất mấy có một thứ, dễ hiểu. Còn ở đây nó bản thể tương cùng như lá vàng, tại sao nó sanh ra thượng cầm mã thú cỏ cây hoa lá, mỗi thứ mỗi khác, mỗi màu sắc mỗi khác là sao? Thế thì ở đây ta là rằng là bởi vì vàng nó có một chất vàng mà làm ra các cái thứ đồ vàng. Còn ở đây á, cái bản thể như la tàn này nó không phải chỉ có thuần một chất, mà nó là nó chứa cái chủng tử của nhiều chất, là thất đại lận cư, là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, là thất, nó chứa cái bảy cái nhóm chủng tử. Nhưng mà nói rằng nó chứa địa đại chứ không phải kỳ thật là nó chứa một thứ tất mà thôi, mà tại nó chứa tất cả những cái hộp giới mà nó giống như tất, nghĩa là cái vật chất không ai phá hoại nó được, thì gọi là cái loại đó là cái loại nó giống như là đất, nó gọi là sắt, chứ không phải chứa đất thiệt đâu. Còn gọi là nó trong nó chứa cái chủng tử gọi là thủy đại đó hả? Thủy đại là gọi là thủy, là vì cái chất nó đụng dùm, nó tư ước, nó quá hợp các vật, nó giống như cái nước mà mọi người thấy, gọi đó là trong Như Lai Tạng bản thể nó có cái thủy đại. Chứ kỳ thật không phải là cái thủy như là cái nước mà các vị uống thuần như vậy, mà là tất cả những cái chất nào nó có tính chất hóa học, nó làm cho dính lại, cho nó keo ra, nó tư dựng à, thì gọi là thủy. Quả cũng vậy, quả không phải là nó chứa một cái thứ lửa mà để dành cho các vị nấu, hay là để dành cho các cái ông mà nổi giận là tự thiêu, không phải thứ lửa đó à. Mà lửa ở đây có nghĩa là những cái chất mà nó làm cho giãn nở, nó làm cho phân giải, nó làm cho giãn nở sự vật hiện tượng à, thì tất cả cái đó, cái ấm nó từ cơ thể con người cho tới bên ngoài cũng đều là cái chất ấm như vậy. Ấm từ cái sức ấm 35-37 độ trong cơ thể cho tới sức ấm nghĩa là 15.000 độ để đốt tất cả cái gì trên cõi đời này tiêu diệt, cũng gọi là quả. Rồi thì nó giống như lửa chứ không phải trong đó nó chứa lửa. Thế thì địa thủy quả phong không kiến thức, mỗi một cái đều cách nghĩa giống như vậy. Do vậy cho nên nói như lai tàn bản thể chứa được thất đại, cái thật trong cái đại đó nó vô vàn, cái biến ảo trong cái đại đó. Vì vậy mà cái tưởng tượng của nó, bản thể của nó chung cùng là một ở trong cái như lai tàn. Nhưng mà khi mà nó tác động duyên khởi qua lại lẫn nhau, nó hình thành thì nó thiên biến dạng quá à. Chứ đâu phải là thuần nhất một chất vàng để rồi nó làm ra các cái món 50 món 20 món để các bà các cô đeo à. Cho nên cái này giải thích vô cùng là tường tận và sâu sắc. Nhưng mà cái này là cái người mà thích triết học, thích lý luận thì nghe nó thỏa mãn lắm. Nhưng mà những cái ốc mà giản dị chỉ chịu nghe tao hỏi cho bạn trai năm mấy ngày, nó dạ con ăn chay tháng được 4 ngày, ráng ăn thêm 10 ngày đi, nó dạ dạ thêm 10 ngày. Sao lại hỏi cho bà ăn chay tháng được nhiêu, nó 10 ngày, nó rồi ráng ăn chay trượng 5-3 tháng đi. Có người ta chịu cỡ đó không? Nhiều phật tử là chịu cỡ vậy đó. Chứ kỳ thật ra là cái kinh này là nó khó nghe nhưng mà nó đáp ứng mọi trình độ, ai cũng hiểu được, thích lắm. Thành ra các vị mà cái đơn thuần mà tín ngưỡng giản dị đó phải khắc phục mình để mà cố mà học mà nghe, chứ mà cái giản dị đó không tốt đâu. Mười phương ba đời chư Phật mà phát sinh được thành vô thượng bồ đề là bồ dưỡng trí tuệ đều đều bằng trí tuệ không? Không có trí tuệ là không bao giờ thành Phật được. Bởi vì chữ bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ mà. Thành ra là cái mà học mà tìm hiểu sâu sắc là mình bồi dưỡng trí tuệ. Có bồi dưỡng trí tuệ mới nhận thức được chân lý. Mà có nhận thức được chân lý thì mình mới biết là chánh là tà, là thiện là ác, là chân lý là phi chân lý. Cho nên là đừng có giải đãi mà để cho cái óc mình nó lười. Có anh Sáu tôi nghe là thật sự là tao nói sự thật mà, tao bằng lòng nghe cái Pháp Hoa hơn. Cái Lăng Nghiêm này ta thấy là có khi cũng không cần muốn đi lơ là có bữa bỏ cũng được. Còn kinh Pháp Hoa thì thích nghe, Kinh này nghe nó hơi ngán, cho nên là có bữa nào xíu thì đi, mà bữa nào hơi lười thì không đi, mà làm như nó không có tiếc gì. Là tôi nghe tôi biết rồi, là tại vì là cái bộ não nó không có chịu làm việc nhiều, chịu đơn sơ giản dị. Do vậy mà Phật nói nhiều thứ kinh lắm, có những thứ đơn sơ giản dị để độ những người giản dị đơn sơ.
Còn á, hằng ngày mà mình bị không có an nhàn được,
cương sở đất. Đừng có mong muốn được cái gì hết, đừng có lấy cái gì mà ông đồn làm cái gì làm của ta, khác của mi của tụi nó. Nếu mà hóa giải được cái tâm không sở đất thì nhìn thân sinh, nhìn mây tết tự vui lắm chứ có sống gì đâu. Cho nên là cái phương pháp nó vậy. Đức Phật Thích Ca là hình như cũng là chừng vài câu đó, vậy là xong rồi. Nói kinh là dài nhiều vậy chứ mà hình như ngài thực hành vài câu. Trần chẳng tương quan thì biển cả nương dâu, mắt cần thay đổi. Tâm mà không sở đất rồi thì nhìn thân tâm mê tánh tự vui về nhà. Đâu có cái nào là nguyên nhân khổ sở cho ai, thú vị vô cùng. Rồi đây nghe, tôi nói một câu này nữa nha. Câu này là câu của Khổng Tử nè. Hồi nhỏ tôi học cái câu này mà ông thầy ông giải, tôi giờ tôi nhớ lại tôi buồn ông thầy. Nhưng mà buồn là một cái sai, nhưng mà buồn là phải buồn thôi. Câu tôi thích là tử tuyệt tứ, vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Giải nghĩa hồi nhỏ là hồi 7 tuổi đó, 8-9 tuổi đó. Đức phụ tử giúp bốn điều. Thời tử tuyệt tứ, chữ tứ là bốn, chữ tuyệt là nhất, chữ tử là đức phụ tử. Tử tuyệt tứ, đức phụ tử giúp bốn điều. Vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Vậy là không ý, không quyết, không bền, không ta. Về học rồi ông già tôi hỏi ở dạy sao vậy con, thầy dạy sao, nói ông dạy vậy học vậy hả. Một từ đầu tới cuối đó, bài từ đầu tới cuối như là một giờ hồ, giống như tụng kinh Di Đà tụng như vậy. Mà dạy cái kiểu nghĩa như vậy thì làm sao mà hiểu cái gì. Bây giờ mới hiểu ra tử tuyệt tứ là đức Khổng Tử có bốn điều tuyệt, là vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Vô ý có nghĩa là không bao giờ tự mãn và không bao giờ đắc ý. Người nào đắc ý, người nào tự mãn thì sẽ bị thất ý và sẽ thất vọng. Cho nên đức Khổng Tử là luôn luôn là vô ý, không bao giờ đắc ý, không bao giờ tự mãn. Vô tất là không có hẹn chắc cái gì hết. À, nói đâu là có ngàn có đàng hoàng đó, chứ không hẹn chắc. Cho nên là cái này tôi không biết sao, mà cái bản chất của tôi hồi nào giờ ai mà hứa hẹn cái gì mà hẹn đúng ngày đúng giờ đó là tôi xin lỗi cái chỗ đó. Chẳng hạn như là đến thăm tôi giờ nào cũng vậy, rồi tôi rất là dè dặt, không dám hứa giờ chắc không. Có những chuyện mà hứa chắc là đo đánh trước sau đàng hoàng rồi mới hứa, còn bằng không tôi là không bao giờ hứa. Cho mình vô tất, tức là không có hứa chắc một cái gì hết. Vô ý, vô tất, không đắc ý và không hẹn chắc. Vô cố là không có chấp mắt một cái gì khư khư, không có cố chấp. Cuộc đời luôn luôn là vận động, là thay đổi. Mà nếu mà mình bảo thủ, mình chấp mắt là mình bị lạc hậu. Mà bảo thủ chấp mắt là có khi vô cớ mình đau khổ. Mà đây là bản thân tôi, khi mà tôi phát hiện câu đó rồi là tôi mới thấy rằng tôi có những lúc đau khổ là do chấp mắt. Tôi nói ví dụ như có lúc nọ là tôi thấy thanh niên mà đầu để tóc chậm giống như gái, tôi bực bội vô cùng. Thanh niên gì đầu khổ kỳ cục vậy. Thì ra rồi bây giờ để chậm biết rồi thiên hạ là các cô, thứ nhất là các cô trẻ mà quan lên cái đầu đó rồi thì trời mà đánh cái lên nó cũng không chịu hết. Chứ đừng có nói tôi có bực nó, tôi chịu thôi à, đau khổ tôi dạy tôi bực là tôi chịu à. Làm sao mà vượt trời cái đó. Mà cái thời kỳ đó là ông Nguyễn Hộ là chủ tịch mặt trận. Tôi mới nghe tin vấn đề ông Nguyễn Hộ này, là ông nói rằng nghệ sĩ cũng phải học tốt cao đàng hoàng. Còn nghệ sĩ nào mà để tóc sập sập là coi như không chơi với chế độ ta. Ông nó cũng cứng lắm. Mà sự thật xếp được ý là ông là cái hình thức cố chấp giống như tôi vậy. Thấy cái đó nó bực bội. Trong khi có những người tộc phản lý luận lại, người ta nói vậy cho hồi xưa dân tộc Việt Nam mình là phong trào mà văn thân đó, nếu mà là người nào mà hấp tóc được coi như theo đế quốc thực dân, mà phải để tóc dài mới là cái người yêu nước. Thí dụ vậy. Thế thì vấn đề tóc dài tóc ngắn nó biến chuyển theo trào lưu, theo thời đại, mà mình cố chấp là mình bị lạc hậu. Mà bị lạc hậu là cái đau khổ đáng lẽ rồi mình không có, mà mình bị đau khổ. Rồi có lúc nữa các bà bận áo khỉ, trời Phật ơi, tôi thấy cái áo khỉ tôi bực bội vô cùng, tôi không chịu được. Mà tôi là cái tấm bạo, cho nên tôi nói mình là tôi chấp nhận có thể lột trúc hết, tôi chịu, mà bận áo khỉ tôi không chịu. Nhưng mà trời Phật ơi, bây giờ tôi bận hết trơn rồi, bận hết trơn rồi thì thôi, rồi tôi có tức gì nữa là tôi cũng lỗ thôi. Nhưng mà biết là coi nó quen là coi hình như cũng được. Rồi thì bây giờ có sao đâu, các bà bận lại cái áo nó dài khỏi cái mông, coi như là bây giờ cái mô đen là dài là mới là xịn, chứ còn là áo khỉ là hết xịn rồi. Ghê chưa? Thế là cuộc đời có cái gì đâu. Cho nên tôi mới nghiệm lại cái câu mà Khổng Tử nói vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Đừng bao giờ đắc ý với một cái đắc ý nào. Đừng bao giờ hẹn chắc với một cái sự chắc chắn nào. Trời ơi, không có em như bầu trời, không có nắng, không có anh như cuộc đời, không có mùa xuân. Nhưng mà vài bữa rồi thì đi là cả tòa mà ly dị, mà ký giấy lâu là chán vô cùng vô tận. Thế thì chắc cái gì đâu mà chắc chứ. Thấy không? Thế nên là không có cái gì chắc cả. Đừng tin tưởng cái gì chắc. Thật là vô ý, vô tất, vô cố. Đừng cố chấp. Đừng cố chấp, cố chấp là lỗ. Tôi là cái người bị cái cố chấp đó. Ít bữa đi cái hút nữa xíu, cái chân dài cao một tấc. Vài bữa mang trọn một cái khúc cây. Mang trọn khúc cây không có khất, ngàm khất, chó vậy. Tất nhiên là lấy khúc cây đóng mang, mà mang tất hai. Mang khúc cây đã đời rồi, cái mang lại cái nhọn liễu bằng chân nó tấu vậy. Thế thì là nếu mà mình bực bội thì mình chỉ có nước mình chết dại thôi, chứ có được cái gì đâu. Mình chết âm thầm đau khổ thôi, chứ có được cái gì. Thành ra là vô cố, tức là đừng cố chấp. Đừng lấy cái nào làm cái tiêu chuẩn cố định, mà cuộc đời luôn luôn là nó thay đổi, nó diễn biến. Cái thứ bốn là vô ngã. Vô ngã là đừng bao giờ tự cao, bởi vì tục ngữ ta gọi là trèo cao là sẽ té nặng thôi. Cho nên là không có tự cao. Mà Khổng Tử đề xuất ra là thông minh, duệ tiến, hữu chi dĩ luôn. Không là phải không tuyệt vời, mà có lúc phải biết làm những người như những làm ngu như những người ngu hạ bé. Công vị thiên hạ hữu chi dĩ nhượng, công lao đóng góp vào cho gia đình, cho quốc gia, cho xã hội gì đó trong cả thiên hạ, nhưng mà luôn luôn là phải giữ lấy cái khiêm nhượng. Đó là Khổng Tử ở nhà. Dũng lực chân thế phủ chi dĩ khiếp, sức mạnh có thể đánh 10 người, 15, 20 người, nhưng mà luôn luôn cũng phải giữ lấy cái sự sợ sệt, phải nhường nhịn, phải hòa quản với mọi người. Nên kiếp thiên nhân ý, mà kiếp nhất nhân quan, thà là kết thân với cái ý lành với cả ngàn người, chứ không nên kết thù với một người sinh ra quan trái. Do vậy mà công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng, dũng lực chống thế thủ chi dĩ khiếp, phú hữu tứ hải thủ chi dĩ khiêm, giàu có cả bốn biển mà luôn luôn lúc nào cũng khiêm nhường. Đó là cái lối sống của Khổng Tử đó. Thành ra tôi mới thấy rằng là cái hồi nhỏ mình học nó khác, rồi lớn lên là mình hiểu nó khác, rồi cái quan niệm nhận thức nó khác. Thành ra đọc tới cái đoạn kinh này, cái đoạn kinh này là mới thấy rằng là cái kết lý của đạo Phật nó hay lắm. Bây giờ đọc tiếp cái này. Vì sao mà núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá điểu thú côn trùng đều là chung một bản thể, cho nên tất cả đều là những cái diễn chuyển tu hành thành tựu Phật quả của các Như Lai. Chỗ đó câu sâu sắc vô cùng, tất cả đều là diễn chuyển tu hành thành đó chứ. Nếu mình biết nhìn hàng trăm năm hữu hợp, chúng con chưa hiểu việc đó. Mà thế con, bản thể tâm linh ấy nếu đã chân, có gì lại sinh ra các nẻo trời người Atula địa ngục, quỷ thần và súc sanh? Câu đó câu hỏi thiết chưa? Nếu bạn thể vốn chân như thì có gì lại sinh ra lục đạo luân hồi, có thiên nhân Atula địa ngục, đạo quỷ súc sanh? Sớm lần ấy bản lai tự có hay là do những cái nghiệp thiện của chúng sanh chiêu cảm mà hiện khởi sanh ra? Đó, đặt câu hỏi đó. Nó tự có hay là chính do chúng sanh tự tạo sẵn, hay là tự có, là nó tự có sẵn hay là chúng sanh tự tạo? Còn sự kiện từ khiêm minh bảo nhân non lén lúc làm việc dâm dục, lời lý luận sai lầm phá kiến giới của Phật, hiện đời bị địa ngục, bị đọa địa ngục là thế nào? Cái câu này cái hồi tôi mới vào trường tôi học cũng giải nghĩa một cách có cái vẻ siêu hình, mà đối với tôi thì tôi chưa có bằng lòng lắm, nhưng mà học là phải học thôi. Kinh Đại Bảo Liên Hương tình tỳ kéo ni tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục phi sát phi thâu lưu hữu tội báo tội cảm thân sức mạnh quả sinh hãn địa ngục. Kinh Lăng Nghiêm chép rằng có và ni cô tên là Bảo Liên Hương riêng làm cái chuyện dâm dục, rồi tự nói rằng dâm dục không phải giết người, không phải cướp của ai, cho nên không có tội báo, ngay tức thì tự thân đó vào địa ngục. Thế thì hồi xưa hồi nhỏ mình hiểu rằng tức thì bác cái lý lẽ của Phật cho rằng dâm dục không phải giết người, cũng không phải cướp của ai, không có tội, nói cỡ đó rồi là tội cảm thân xuất mạnh quả, ngay trong lúc đó trong người đó là tự nó phun ra cái lửa dữ mà nó đọa vào địa ngục. Thế thì cái hồi nhỏ mà tôi học thì nghe như vậy nó giống như cái câu nãy Đức Khổng Tử cô dứt bốn điều là nghe sao cho được, không ý không quyết không bền không ta thì nghe sao cho được. Ở đây cái vấn đề cũng vậy, cái địa ngục bây giờ nhà học Kinh Lăng Nghiêm này mình mới hiểu đâu có ai tạo sẵn ở đâu. Cho nên nếu như mà cái chuyện mà làm cái việc sai lầm mà gọi là ngay trong lúc đó lửa dữ nó phừng đốt nó sanh ra rồi đọa vào địa ngục, nó kỳ thật đâu có phải là đất. Hồi đó ở trong cái luật giải, nó giải như là đất nó nứt ra rồi nó rớt như đất. Nói vậy rồi nếu mà tôi nhớ không nhất phải mà mại hình như vậy, mà giải kiểu đó thì chắc lắm như đạo Phật à, không ăn thua. Địa ngục nó không phải ở dưới đất. Và lại nữa, địa ngục mà của Phật giáo nói là không hề có ai tạo sẵn cả. Cho nên cái chuyện đó là đây nè, cái đoạn sau đó ta sẽ học về tình và tưởng. Cái người nào mà nó nặng về tình thì nó sinh ra nước, trong đó có nước mắt, nước mũi và cái nước dâm dục. Mà cái bản chất của nước thì nó sẽ chảy xuống. Còn cái người nào mà tốn nhiều, tức là lý trí nhiều, thì là nó khô ráo, nó nhẹ lên, nó thành hơi, nó bay lên. Cho nên cái người mà tốn nhiều thì dễ sanh ở cái cõi mà an lành, nhẹ nhõm và thanh thoát. Còn cái người nặng về tinh đó, thì nó triền miên, nó đau khổ. Do vậy cho nên là vấn đề mà địa ngục này đó, mà nó có đó, là nó có chứ nó nặng về cái người mà tình cảm nhiều là tự mình làm cho mình khổ đó chứ. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái người mà giữ giới trong sạch là cái tưởng của người ta nó lân lân, nó nhẹ nhàng, nó trông như là cái khoảng hư không thanh tịnh này. Không có gì hết, không có đau đớn. Những giới trong sạch thì nó không nghĩ về tài, về sắc, về danh, về lợi, về cái gì đều không có. Đó là cái người giữ giới trong sạch, là cái tưởng nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó bao la, nó mơ lên mông, không có ràng buộc. Thế thì là bây giờ là do cái lý luận nè, lý luận sai lầm. À, nghĩ rằng là làm chuyện dâm dục là không có giết người, không phải trộm cướp là không có, không có quả báo. Cái đó ta gọi là phá kiên giới. Kiên giới tức là đánh đổi lý thuyết, mà lý thuyết đó là chân lý, mà dám đánh đổi cái lý thuyết đó có nghĩa là người đó phủ nhận chân lý, cho nên cái tội rất là lớn. Nhưng mà cái lớn đó Phật không có bắt đâu. Mà bây giờ thế nào, kinh nghiệm về bản thân, nam cũng vậy thôi, trong này nói đi, chứ còn nữ nam nó cũng vậy à. Nếu mà dám phá kiến giới như vậy là tự người đó bưng bưng lửa dữ, tự thiêu đốt, hành hạ thân thể liền, chứ đâu có phải là đất nước gì đâu. Cái tâm mà thanh tịnh mà mất đi rồi thì cái tâm dục vọng nó tràn đầy, nó hừng hực, nó nổi lên, thì cái khổ mà nó hành hạ của nữ cũng như của nam đều giống nhau, khổ dữ dằn lắm. Thậm chí con người lần lần rồi mặt mày xanh chằn, xanh mét chằn, thịt éo, đi không có nổi nói chuyện, không còn nói ra tiếng đâu. Đấy là chuyện có thể nói không ra tiếng. À, là tự mình bác bỏ lý lẽ của Phật, không tin rằng là vấn đề dâm dục là có hại cái gì, rồi tự mình quỷ diệt cuộc đời mình. Đó là gọi đi ngục đó, đưa vào trong một cái nguồn tư tưởng mà càng ngày đều là phá đầu phá ốc, không còn trí tuệ được nữa, và cái lửa đó nó tự thiêu đốt bản thân con người, người gớm lắm. Nên đòi đi ngục là vậy đó. Chứ địa ngục có nghĩa là na là ca, là khả yểm, là khả cụ, là khổ khí, là bất lạc, là vô, là hữu, là những cái hoàn cảnh nó làm cho người ta chán chê, người ta đau buồn, người ta kinh tởm. Chứ đâu có địa ngục là cái hầm, cái hố mà nó chuyển đất mà nó đẻ ra đó. Cho nên là cái học của mấy mươi năm sau cùng với cái nghe hiểu mấy mươi năm trước coi như nó cách một trời một vực. Thành ra cái này đây là đặt vấn đề này là trả lời vấn đề địa ngục tuyệt vời. Cho nên bây giờ cách đây mười mấy năm trước mà có một bà nói rằng là khi mà nghe kinh rồi là biết lúc nào sắp vào địa ngục, và biết lúc nào mình đang vào địa ngục, rồi lại còn biết lúc nào mình ra địa ngục nữa. Điều đó là điều có thật. Nếu người nào mà chịu theo dõi cái tâm của mình thì biết lúc nào mình sắp vào địa ngục, lúc nào mình đang ở trong địa ngục, và lúc nào mình ra được địa ngục. Điều đó là điều có thật đấy chứ. Cho nên học cái đạo Phật, cho tới bây giờ tôi có thể dám nói thẳng cái chuyện mà Phật dạy cho con người thành vô thượng Bồ Đề, đó là cái mục đích tối hậu. Nhưng mà những năm tháng dài, những đời kiếp này qua đời kiếp nọ, khi mà chưa ta đã đạt được cái mục đích vô thượng Bồ Đề đó, thì cái người mà học đạo Phật, tu đạo Phật, người đó phải an lành, phải sung sướng thì tu mới gọi là đúng đạo Phật. Bởi vì sự thật đạo Phật dạy cho mọi người là cốt là làm cho hạnh phúc, thấp nhất là cái từ hạnh phúc của thế gian. Cái đó là khinh an, tức là nhẹ nhàng, tức là bình. Cái thứ ba nữa là giải thoát. À, trước nhất là hạnh phúc tu nhân thừa, là phải tạo cho mình có cái hạnh phúc của nhân thừa trong gia đình thì mới gọi là người tu đúng. Tiếp lên hơn nữa là cái tâm trạng, cái hành động của người đó hàng ngày nó phải đem lại cho mình một sự khinh an trong cuộc sống. Cái kinh an tức là an lạc và nhẹ nhàng, mà thần kinh không có bị căng thẳng, không có bị bực bội, không có bị đau khổ, không bị dày dò, không bị bình hành. À, phải có cái tâm trạng kinh an. Và cái cuối cùng là mức cao hơn nữa là sự giải thoát, tức là cởi mở hết những cái ưu tư phiền muộn, thương ghét vui mừng buồn giận mãi quấy tốt xấu lấy mở. Và do đó mà ta người tu đạo Phật phải sướng hơn người thường. Mà nếu người nào mà tu đạo Phật mà không sướng hơn người thường, dù cho các vị có cúng một lần một tô hộp xoàn, có cúng một lần một bao cà ròn vàng, mấy bao tiền bạc đô la ha, đều các vị không có được cái gì hết, không có được gì hết. Mà các vị đã từng cúng hộp xoàn, cúng vàng, cúng bạc, cúng bèn, mà các vị phục vụ cho cái hạnh phúc của thế gian, các vị phục vụ cho cái lý tưởng khinh an của các vị, và các vị bồi dưỡng cái nhân giải thoát giác ngộ của các vị thì mới về đúng đạo Phật. Còn bằng không là bỏ bao nhiêu tiền đều là coi như là thiệt thòi lỗ lã, mà coi chừng tạo những cái tội ác chỗ khác mà đem đi lo lót cái chỗ này, thì chỗ này không giúp được gì mà cái tội lỗi chỗ khác mình phải chịu, coi chừng cái đó nữa. Giờ nói luôn vậy câu hỏi này nữa nè. Sự kiện vua Lưu Ly tận diệt dòng họ Cù Đàm rửa quán đối với sự hiểu biết thông thường của nhiều người vẫn còn là điều bí ẩn. Còn vấn đề thiện tâm tùy theo bác không nhân quả, chủ trương đoạn diệt hiện thế xa vào một A Tỳ, thực tế phải hiểu thế nào? Các địa ngục vốn có sẵn để hình phạt những chúng sanh ác, hay sau khi những chúng sanh kia tạo tác rồi địa ngục mới có ra để hành phạt những con người bất thiện? Câu hỏi hết sức độc đáo. Trong đó có vấn đề vua Lưu Ly giết dòng họ Thích, vấn đề Ni Bảo Liên Hương, vấn đề Thiện Tinh Tỳ Kheo, vấn đề địa ngục có sẵn để hành phạt những người kia, hay là những người kia làm tội ác rồi mới có ra địa ngục. Phật khen những câu hỏi của Quan Âm có ý nghĩa sâu xa, nhờ đó những chúng sanh đời sau cõi rơi vào tà kiến. Rồi bây giờ bữa sau, để bữa sau mới là triển khai cái trả lời của Phật mới là đầy đủ. Bây giờ hết giờ, xin dừng cái này.
Sau đây là phần sâu thêm.
Tôi nói ví dụ như giờ trong cái lịch sử nghe vậy nha, có những người tiếp thu kinh điển rất là ngon lành, tiếp thu nghĩa là coi như cái tư tưởng chánh pháp đại thừa không còn lạnh lạc nữa đấy, nhưng mà cách thực hành thì là chưa giống như kinh điển dạy được. À ngộ rồi, tâm lý nắm vững rồi, toàn diện rồi, cỡ như kiến hoặc là tinh sâu rồi, đoạn từ được rồi, nhưng mà còn cái tư hoặc à. Kiến hoặc không biết là tôi nói vậy Phật tử nhớ hết nổi không à? Nhớ là kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thân kiến là cái chấp sai lầm về thân, biên kiến là chấp sai về đoạn hoặc là chấp về thường, tà kiến là không tin nhân quả một cách tuyệt đối mà tin một cách mơ màng.
kiến thủ là bảo thủ ý kiến mà xưa bài nay làm không bỏ nổi. Hồi xưa đốt với tiền vàng bạc, ông bà làm vậy. Bây giờ là đi nghe kinh, đi học đạo rồi, nhưng mà đi cúng trong trong chùa cho ông bà là cũng đem cái tiền vàng bạc để vô đốt, ví dụ vậy, không có bỏ được. Rồi thì ôi nói cái này thì nó động tùm lum ra. Tôi có mấy ông học trò, tôi dạy mấy ông học vấn đề cái hạn bét dễ ợt đoạn trừ là vấn đề với tiền vàng bạc á. Tôi lại chùa ổng, tôi thấy cúng bữa 5-6 cái bàn cúng rong một lượt, đốt đèn dài dài dài. Tôi nói ủa sao nay lắm gì mà cúng rong vậy? Ông nói là giờ bữa nay ta cúng 6 năm. Chè nó ơi, chùa thì vậy là hèn chi người ta cũng mê mua chùa, mê làm cái tệ phải cúng 6 năm một lượt. Thì tôi nói người quan sát đó, tôi nói là ủa sao cúng nhiều vậy? Nói, dạ 6 năm. Coi ra thì mấy đám nó có với tiền vàng bạc hết. Tôi hỏi sao, ủa sao còn cái này ông nói gì ta? Nói dạ con có nói rồi mà họ không chịu, cứ đem mà để vậy là thôi chịu. Tôi chịu thua thôi chứ làm gì. Không làm vậy thì ai tới chùa? Mà không tới chùa thì là không cúng, thì lấy người mấy ông ở chùa ăn. À thế thì là họ đem cúng số đám giờ. Mình lấy cái vốn của hai người, tôi nói ví dụ nha, lấy cái vốn của hai người chân chánh Phật tử nè, mà đưa 200 ngàn nè, thì đủ sử dụng trong cái bữa cúng đó rồi. Thì còn bốn cái người mà lấy tiền vàng bạc khó rồi, vừa phải kệ họ, thì cứ khó mà đốt cho họ đi, thì mình lời được cái bốn cái đám này. Chứ nếu mà nó không bốn vị mà làm cái kiểu mà lấy tiền vàng bạc mà nó sai tôn chỉ tôi mà không cúng là tôi phải là lỗ bốn phần chết chưa. Do đó cho nên một cái vấn đề mà học chánh pháp rồi là một chuyện, mà hành chánh pháp khó vô cùng. Mỗi trường hợp của tôi đó, tôi chỉ nhận hai người hai đáp là nghe lời tôi đây. Thế thì là tôi đuổi đi bốn đáp à. Mà bốn đáp này ví dụ như hai đáp này là phải nạp 200 ngàn nhé. Bốn đáp này là 400. Mà bây giờ lên mình nhận hai đáp 200 thôi. Rồi mình đuổi mình tạo 400. Trong khi đó nhận 200 cho hai cái đáp này, mình lấy tiền đó mình làm đủ cho cái lễ cúng cho bốn cái chủ đám kia. Có phải là chùa tiên đứng tâm không? Nhưng cái chỗ đó mà hành chánh pháp rất là gây cho các vị trụ trì là ở chỗ đó. Cho nên cái điều này tôi thấy rồi thôi, tôi cũng thông cảm thôi. Biết làm sao bây giờ? Chùa mà không cúng thì nói gì ạ? Mà cúng thì Phật tử như vậy mình chưa giáo dục họ được. Cái người mà đi hoàn pháp thì giáo bé thì đâu có được nhiều. Thành phố của mình là hơn 4 triệu người, mà giờ đi học giảng về đây là có vài ba trăm người thì làm cái gì? Cho nên đó là một cái sự băn khoăn mà đau lòng như gớm trên con đường hoàn pháp lại thành. Thành ra thì nói thì nói, học thì học, ai có nhân duyên thì nghe Phật, đi con đường Phật. Còn người có chưa có nhân duyên thì cái việc này là cái việc muôn đời phải làm thôi, chứ không cách nào khác. Chính là một trò tôi là ông này có rất có khả năng tiếp thâu kinh điển, nhưng mà tới gặp chuyện đó thì ông cũng nói phải chịu thua. Nên này cái vấn đề mà kiến thủ bảo thủ ý kiến cũng khó lắm, mà trong này có người làm được, với tâm tuổi có người cũng làm được. Như vậy là kiến hoặc là có người làm được, nhưng mà còn tư hoặc là tham sân si mạn nghi là phẫn hận phiền não tật sang là cái nó khó lắm. Cái đó có làm đi nữa là trừ được cái phần thô, chứ cái phần vi tế thì nó khó lắm. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ là phải dịch từ lần, mà lần dịch từ lần như vậy có nghĩa là gọi là tiệm tu. Đốn ngộ mà tiệm tu. Ngộ chân lý rồi, biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, biết cái nào là chấm, cái nào là tà, biết rồi, ngộ rồi hết rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh, cái điều kiện của tự thân làm chưa nổi. Thế thì trường hợp đó tôi gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. À, cho nên là có đốn ngộ đốn tu, rồi đốn ngộ tiệm tu như tôi nói nãy giờ. Rồi còn á, tiệm ngộ, tiệm tu nữa. Tiệm ngộ là như trong này có một số bà con hồi nào giờ không có đi chùa, ít có đi chùa, không có nghe được Phật pháp. Bây giờ mới bắt đầu nghe thì cái hiểu rất là khó. Cái chơi dơi mà thứ nhất là giảng cho bên đại thừa này nghe nó chơi dơi thì sao đâu. Nhưng mà cố gắng mà nghe mỗi ngày nó hiểu được từng phần. Thế thì nó gọi là tiệm ngộ. Và hiểu từng phần thì là có đoạn từ được từng phần phiền não nhỏ về cải tạo cái nếp sống của gia đình, cho bản thân, cho con cái. Từ từ để về động viên trong gia đình, cho bản thân, ăn chay rồi những mệt, rồi phóng thanh, rồi làm những điều lành, giúp đỡ người nghèo khó, từ thiện xã hội vân vân. Như thế thì trường hợp đó thì gọi là tiệm ngộ và tiệm tu. Mà kinh này thì dạy từ đốn ngộ đốn tu, đốn ngộ tiệm tu, rồi có dạy tới tiệm tu tiệm ngộ. Nó có những cái phương pháp vậy. Người nội dung tư tưởng thẩm thâm vô thượng, người có tính chất đại phương quảng liễu nghĩa của kinh. Đại phương quảng tức là đại thừa đó. Mà tiền bối hậu kiếp dự khẩu đồng tâm, mỗi mỗi triển khai và ghi lại những điều tâm đắc của mình suốt quá trình Phật sự ở Trung Quốc, chân như biết được những nhà Phật học sơ giải chú thích thuyết phục biên soạn gồm có những cái tên gọi rất là nhiều, tên gọi rất là nhiều. Những phần này là các vị đọc thấy là 20-30 cái tên đấy. Tôi thì cho lượt qua cái đó, các vị về đọc. Xin khuyên là các vị đã có thỉnh kinh, có mua kinh thì ráng mà đọc nó có lợi lắm, chứ đừng có mua về tất mất mát rất rã uổng. Thì có rất là nhiều tên, mà cái tên thứ 20 là Biên Giác Kinh Giải Nghĩa của ngài Đế Nhàn, giải thành 2 quyển. Có vị thì chia thành 2 quyển, có vị chia thành 4 quyển, có vị chia thành 8 quyển cái bộ kinh này đó. Nhưng mà khi mà tôi viết lại, tôi dịch cái bộ kinh này mà tôi viết cái tịch chỉ để cho thành cái giáo án mà của các Phật tử học đây đó, là tôi thấy rằng không có cần chia ra chi cho nó phiền phức lôi thôi. Mà đây là Đức Phật dạy từng vấn đề một, từng vị Bồ Tát nêu ra 1, 2, 3 câu hỏi, Đức Phật giải thích xong 2, 3 vấn đề. Vị Bồ Tát thứ 2 đứng lên đưa ra 1, 2, 3, 4 câu hỏi gì đó, Đức Phật giải xong mấy vấn đề đó, là có vị Bồ Tát kia đứng lên. Cứ như thế mà lần lượt 12 vị Bồ Tát nêu những câu hỏi rất cần thiết. Thành ra tôi cho rằng là cái nền giáo lý này nó chẳng qua là một cái quá trình liên tục vấn đáp của Đức Phật và đệ tử Phật. Thành ra là để khỏi có phiền phức chia ra nhiều quyển, nhiều chặng. Cho nên là tôi cứ viết luôn thôi. Ở miền Nam ta cũng có một vài bản dịch lán ra Việt Nam, nhưng vì thiếu vốn đầu tư và không vận dụng cái khả năng sáng tạo, vì vậy công dụng của kinh Viên Giác vẫn còn mai một, chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội phát huy. Các vị có thể có đọc được một vài bản đấy, nhưng mà nói thì nó thành ra có hơi động chạm, cũng như là có nhân ngã, có thị phi. Chứ thật sự ra là cái sự đầu tư mà dùng vận dụng trí tuệ nó không có. Vừa vào cái bổn dịch của người xưa mà giải sao mình nói vậy, thậm chí nói lại không lột được ý nghĩa của cái người mà người ta giảng giải bằng chữ hát nữa. Do vậy mà cái kinh này nó chưa có phát huy cái công dụng thực tiễn trên cái cuộc tu hành. Vì vậy cho nên là tôi biết cái phần thực tế này cũng như là những cái bộ kinh này là năm tự hữu trung thiên chí hữu ước như lai hành chứ hành, là một năm nghi là phải có cái chí trung thiên, không giống theo y hệt trên cái bước chân, cái dấu, cái vết chân cũ của Đức Phật. Tất nhiên là không rời cái mục tiêu mà Đức Phật dạy, nhưng mà đến mục tiêu đó không cần phải dẫm bước lên cái dấu chân của Phật đi mà đi. Hồi thời Đức Phật ngày đi, ngày đi là con đường là quanh co, ngày phải cẩn thận từ cái suối, từ cái gai trong, từ cái hố, cái đèo. Nhưng mà nếu cái thời đại dân minh qua ngày nay thì cái mục tiêu đã